Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas và Houston. Bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston từ sáng cho đến bây giờ chưa thấy có cái ánh mặt trời nào cả. Bầu trời nhiều mây, âm u và cũng có cái cơn mưa rất là nhẹ, rải rác ở các nơi. Nhiệt độ bây giờ là 73 độ, cao nhất trong ngày là 78 và xuống thấp là 65 độ. Không biết ở Dallas như thế nào, Nam Phương?
Dạ vâng, Dallas chắc phải gửi ánh nắng về tới Houston rồi. Ánh nắng rất là chói chang ở đây, nhiệt độ cao nhất chỉ là có 56 độ mà thôi. Không biết ở chỗ giáo sư có nắng ấm chan hòa như ở đây không ạ?
Dạ vâng, dạ thưa kính chào quý chị, quý thính giả của hai miền Dallas và Houston. Ở tại Fort Worth thì khí hậu rất là đẹp, trời trong veo, và từ văn phòng tôi nhìn ra đó, ở nhà đó nhìn ra thì có ánh nắng rất là chan hòa, và những cây với trổ lá đổi màu đó, cây màu đỏ, màu vàng, rất là đẹp. Dạ vâng, thời tiết rất là đẹp thưa quý chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Kể ra cái thời tiết trong ngày hôm nay ở Dallas cũng như Houston nó hơi khác lạ. Bởi vì thông thường đấy thì Dallas và Houston rất là gần gũi nhau, chỉ khác nhau một tí xíu thôi. Dallas thì cao hơn một chút xíu. Tuy nhiên ở Houston hôm nay thì trời trời âm u, mưa lác đác, mà Dallas thì lại nắng. Có lẽ là không biết năm nay cái thời tiết ở mùa đông nó như thế nào. Có lạnh hay không nữa. Nhưng mà bây giờ trở về với chương trình như thường lệ thì xin giáo sư cho quý thính giả biết tin về thị trường chứng khoán trong tuần như thế nào, thưa giáo sư.
Vâng, có nhiều điểm lạc quan xảy ra và liên tục, quý vị theo dõi thì liên tục 4-5 tuần thì stock market đã lên từ từ, không có lên vũ bão nhưng mà lên từ từ, thì tuần này cũng không ngoại lệ. S&P 500 ở cái mức là 4.071 điểm, có nghĩa là gần như là 4.100 điểm. Dow Jones 30 tròn trèn cái mức là 34.500, hiện tại là 34.429, khả quan, khá nhiều so với cái điểm thấp mấy tháng trước là 29.000, bây giờ là 34.000, cao điểm vẫn là khoảng 37.000, có là cao điểm tốc độ. Nasdaq là 11.461, Russell 2000 Index của những công ty chào bán đại chúng đó, danh từ bên Việt Nam họ nói tiếng Mỹ là Public Company đó, thì là 1892, đó là những công ty nhỏ. Giá dầu thô lên đôi chút một thời gian khá lâu, khoảng mấy tuần đó thì 79 đô la, 78 đô la, bây giờ là 80.34 đô la. Giá vàng lên đôi chút, hiện tại là 1811 đô la một lượng vàng. Và công cổ phiếu 10 năm bây giờ rất khả quan. Lúc trước quý thầy thấy là đã lên tới 4.1-4.2%, bây giờ xuống khoảng 3.5%. Đó là một điều rất tốt, một chỉ số tốt. Sở dĩ stock market lên là tại vì nạn lạm phát liên tục 4 tháng trời đã bắt đầu giảm rất ít, nhưng mà giảm, và dấu hiệu cho thấy rằng quỹ tiền tệ liên bang sẽ gọi là thư giãn, không gia tăng cái cường độ mạnh là 0.75%, mà sẽ chỉ gia tăng khoảng 0.5% thôi, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, trước đây thì giáo sư cũng đã tiên đoán rất là chính xác là quỹ tiền tệ liên bang đã đưa ra một cái tín hiệu là chỉ gia tăng cái tiền lãi là 0.5% thay vì là 0.75% trong quá khứ. Thì tại vì sao mà giáo sư đã có những cái dự đoán được coi như là chính xác như vậy, thưa giáo sư?
Vâng, trên phương diện tiền lãi hay kinh tế thì gần như những nhà kinh tế gia họ đều có cái dự đoán khác nhau, họ cái nhìn khác nhau. Nhưng mà khi tôi nhìn vào những cái điều này, tôi nhìn tổng thể và nhiều yếu tố chứ không phải chỉ nhìn một yếu tố mà thôi. Thứ nhất là khi mà mình thấy nặng lạm phát gia tăng mà gia tăng rất ít, hay là bắt đầu giảm mà giảm rất ít, đó là một cái điều mà tôi nghĩ rằng quỹ tiền tệ sau 3 lần gia tăng 0.75% khó có thể mà gia tăng thêm một lần nữa, đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là một cái danh từ chuyên môn mà người ta gọi là Treasury Yield Curve. Treasury Yield Curve Interest, nó invert, nó đi ngược lại. Có nghĩa là sao? Đó là trái phiếu công cố phiếu của Hoa Kỳ. Công cố phiếu Hoa Kỳ mà quý vị mua đó, quý vị để ý từ xưa tới nay á, là khi mua công cố phiếu á, là cái tiền lãi ngắn hạn á, nó thấp hơn. Tiền lãi dài hạn luôn luôn nó cao hơn. Cái này nó ngược lại. Tiền lãi ngắn hạn cao hơn mà tiền lãi 10 năm á, nó thấp hơn thay vì 3 tháng hay là 1 năm. Nó ngược lại. Thì cái này là cái dấu hiệu sao? Hai dấu hiệu. Dấu hiệu thứ nhất á, là giới đầu tư và người ta suy nghĩ rằng đó nạn lạm phát có lẽ đã được kiềm chế rồi, đó là dấu hiệu thứ nhất. Dấu hiệu thứ nhì nữa là giới đầu tư họ nhìn vào đây, họ nói rằng Hoa Kỳ đang sắp sửa đi vào suy thoái một cách gọi là rất là mạnh, đang sắp sửa. Thì với cái chiều hướng này cộng thêm nạn lạm phát kìm hãm và một lô công ty đang lay off rất nhiều, mặc đầu nạn thất nghiệp hiện tại 3.7% đó, thì tạo ra áp lực là quỹ tiền tệ liên bang thế nào cũng phải giảm bớt. Có nghĩa là cái xe đã đạp thắng thì gần như là đạp hết ga mà xe vẫn còn chạy, thì bây giờ họ lại nới thắng ra để cho cái xe nó gọi là lấy lại tốc độ đôi chút thôi chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Nói về cái kết quả mua sắm vào cái mùa Thanksgiving vừa qua không biết ra sao, và không biết cái tình trạng kinh tế của Hoa Kỳ cũng như là nạn thất nghiệp rồi nạn lạm phát có khả quan hay không, thưa giáo sư?
Vâng, trong mấy ngày đầu sau Thanksgiving, đó là một mùa lễ gần như là lớn nhất gì của Hoa Kỳ. Ngay cả Christmas cũng vậy, người dân Hoa Kỳ họ gọi là to celebrate Thanksgiving rất là lớn, đối với họ quan trọng cũng gần như tương đương với Christmas. Nhưng mà xui cái là trong những ngày Thanksgiving là ở bên phía đông Hoa Kỳ, Northeast hay là East, bị tuyết quá nhiều, lên cả 6-7 feet. Rồi ở Texas thì khí hậu âm u, nhiều vùng bị mưa do nó, gió. Thành ra một trong cái ngày Thanksgiving thì người ta lại không đi nhiều tại mưa nhiều, quý vị nhớ là mưa nhiều. Thì người ta nghĩ rằng không biết là người ta mua sắm hay không, nhưng mà những cái buôn bán họ gọi là họ khuyến mãi đó, họ kéo dài ra. Thành ra bây giờ sau một thời gian vài ngày rồi thì mình thấy lại là Thanksgiving người ta mua sắm khá nhiều chứ không phải ít, và so với năm trước khá nhiều hơn, và số tiền người ta sẵn sàng xài. Cái thứ gì nữa là cái mức tiêu thụ của người dân nó nhiều hơn, là tại vì tiền lương đó lấy về đó, so với lương để mà được những người làm lương từng đồng từng giờ đó, thì gia tăng 0.7% so với lại thời gian trước. Thành ra đó là làm cho người ta tiêu thụ nhiều hơn. Thưa chị, đó là về mùa lễ. Còn nạn thất nghiệp đó, thì mặc dù trong quá khứ là 3.5, bây giờ lên 3.7, và hiện tại đó cái số lay off rất nhiều, mà phần nhiều là những người làm văn phòng chứ không phải là những nhân viên lao động. Những cái công ty technology là lay off rất là nhiều trong những lĩnh vực như là khoa học hay là luật hay là tài chính, thì những công ty họ lay off rất nhiều. Ví dụ như Amazon là công ty họ bành trướng kinh khủng lắm, họ mướn nhân viên rồi họ xây thêm headquarter đủ thứ hết, thì bây giờ họ lay off 3% của cái lực lượng lao động của họ, khoảng 10.000 người. Công ty Meta Form lay off 11.000. Công ty Ford Motor hay là Walmart, H&M cũng lay off. Thành ra nhưng mà đại đa số là những người làm văn phòng chứ không phải là những người trong ngành sản xuất hay là thương mại. Đó là cái chiều hướng hiện tại, họ lay off rất nhiều vì họ gia tăng công ăn việc làm, thu vượng quá nhiều trong cái thời gian mà bành trướng sau Covid. Họ cứ nghĩ rằng cái chiều hướng này tiếp diễn và không tiếp diễn. Tiền lãi thì hiện tại đó đang trên đường đi xuống, nạn lạm phát đã được kiềm chế. Đó là cái tổng quát về tình trạng kinh tế của Hoa Kỳ, nhưng mà cái sức mạnh của kinh tế Hoa Kỳ vẫn vững chãi như tôi đã trình bày từ lâu, và số tiền người dân có và cái gọi là sự tin tưởng và tiêu xài của người dân vào mùa lễ hội vẫn rất là mạnh, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ trở lại về cái vấn đề mà khối EU tranh luận để mà định giá chuẩn mua dầu thô đó từ Nga, thì họ định là mua cái giá dầu thô là 70 Mỹ Kim một thùng, trong khi đó thì Hoa Kỳ lại đề nghị là có 60 Mỹ Kim một thùng, và Ba Lan thì đề nghị là 30 Mỹ Kim một thùng. Thì xin giáo sư có thể cắt nghĩa tại sao và tình trạng dầu khí cho khối EU vào mùa đông sẽ như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, dầu khí, bây giờ nói dầu khí trước. Dầu khí là cái điều rất quan trọng để mà sưởi ấm, và ngay cả quan trọng cho kỹ nghệ bên Âu Châu, là tại vì dầu khí Âu Châu họ đi về kỹ nghệ xanh rất nhiều. Nhiều cái hãng xưởng mà kỹ nghệ nặng đó, họ dùng natural gas thay vì than đá, nó rất là ô nhiễm. Thì trong Âu Châu họ đã làm điều đó rất, đi trước Hoa Kỳ rất nhiều. Tuy nhiên, trong cái khung cảnh mà Nga muốn dùng dầu khí để làm một vũ khí chiến tranh để muốn đông lạnh Âu Châu và đông lạnh bên Ukraine ấy, thì trong thời gian từ tháng 5, tháng 6 cho tới bây giờ đó, là bên Âu Châu họ đã hết ga, họ dùng hết tất cả ga, họ dự trữ dầu khí, họ mua nhiều và họ nhập cảng như liquefied natural gas, có nghĩa dầu khí mà biến vào dạng nước đó, có thể chuyển vào tàu để họ dự trữ, mua từ Hoa Kỳ. Cái quốc gia mà giúp cho dầu khí để mà Âu Châu chuẩn bị cho mùa đông này nhiều nhất là Norway và Phần Lan là Netherlands. Hai quốc gia đó họ có dự trữ dầu hỏa rất nhiều, họ gia tăng rất nhiều. Và hiện tại đó thì Nga đã gần như chấm dứt, gọi là không sản xuất dầu khí bên qua Âu Châu nữa, chỉ khoảng dưới 10% mà thôi. Nhưng mà bây giờ Âu Châu họ không cần. Họ đã dự trữ đủ 95% cái storage rồi. Có nghĩa là họ không có sợ gọi là đông lạnh ở bên Âu Châu nữa. Nhưng mà đường dài thì là chuyện khác. Bây giờ họ đã chuyển hướng rồi. Bây giờ qua dầu thô, dầu hỏa. Thì lúc trước là có cái chiều hướng rằng khối Âu Châu cũng sẽ cấm vận hoàn toàn luôn dầu hỏa của Nga nữa. Nhưng mà nhiều quốc gia họ tùy thuộc vào dầu hỏa rất nhiều. Trong đó những kinh tế mà kỹ nghệ nặng như Đức này họ cần rất nhiều. Và cái chiều hướng mà họ đang hùng biện với nhau đó, trong cái khối 27 quốc gia nó rất là phức tạp, thì Đức là một trong những quốc gia mà họ đòi hỏi tiếp tục mua dầu thô của Nga. Cái mức mà họ nói rằng 70 đô la là một cái mức hoàn toàn vô lý. Một cái mức nó thà là đừng có để cái giá trần, có nghĩa là price ceiling, làm chi để mà price ceiling mà 70 đô la cũng như không thôi, vô lý. Là tại vì hiện tại đó, Nga đó họ sản xuất, họ bán dầu thô của họ đó có 56 đô la, mà mình để cái giá trần 70 là để làm cái gì? Cái đó chỉ là bề ngoài thôi, có ý nghĩa gì hết. Cho nên Hoa Kỳ nói là 60 đô la, không nên để giá trần, mà nếu để thì 60 đô la. Còn Ba Lan đó, thì Poland đó, thì họ nói rằng 30 đô la thôi. Là tại sao? Là tại vì cái mức sản xuất hòa vốn đó, có nghĩa là variable cost, có nghĩa là break even đó, variable cost của Nga là 28 đô la. Nếu mà họ chỉ sản xuất thôi mà không lời bao nhiêu gì hết đó, là 28 đô la, thì nói bây giờ 30 đô la là để trên cái mức hòa vốn một tí xíu thôi. Đó là ba cái lập trường khác nhau, mà đối với cái nhìn của tôi đó, là cái giá mà trên 50 đô la là vô lý, là tại vì cái giá mà hòa vốn của họ 50 đô la là quá nhiều rồi. Mà 50 đô la đấy thì đặt dưới cái mức thị trường để chi? Để Nga không có gia tăng lợi tức để kiềm chế họ trong vũ khí chiến tranh có tài sản, nhưng mà khối Âu Châu cũng không kiệt quệ, hay là nặng khủng hoảng về nhiên liệu cũng không còn kiệt quệ. Thành ra hiện tại thì đang nghe nói rằng Âu Châu họ thay đổi cái thị trường, không phải 70 ra, họ xuống 60 đô la theo Hoa Kỳ đề nghị. Mà tôi nghĩ sao 60 la cũng quá cao, 50 đô la là quá lắm rồi. Nga không thể chuyển cái dầu hỏa của họ đi với những quốc gia khác nhiều được, mặc dầu Trung Cộng và Ấn Độ mua rất nhiều, nhưng mà vận chuyển đường xa, và cái thứ gì nữa là chuyên chở và dự trữ nữa. Thành ra họ không thể thay thế cái nhu cầu của bên Âu Châu, họ chỉ thay thế khoảng 10-15% mà thôi. Thành ra không nên đặt cái giá trần quá cao là như vậy, thưa chị.
Dạ vâng, nói tới cái kinh tế của Trung Cộng thì vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn vì cái đường lối mà sống chung với Covid của Tập Cận Bình, và dân chúng biểu tình rất là nhiều ở nhiều thành phố lớn phải kêu gọi Tập Cận Bình từ chức. Không biết rằng cái tình trạng nghiêm trọng như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, với cái tin tức này đó, họ cho thấy là một loạt người biểu tình ở Bắc Kinh và ở Thượng Hải và một vài thành phố nhỏ nữa. Mình thấy trên nhìn ảnh thì thấy khá nhiều, nhưng mà nhiều có nghĩa là gì? Nhiều chỉ là nhìn trên hình ảnh báo chí thôi. Với một cái dân số 1.4 tỷ đó, cái này không bao đâu bao nhiêu, mà nếu mà nó lan tràn ra nhiều thì chắc chắn sẽ tai hại rất nhiều đối với cái đảng cộng sản độc tài của Tập Cẩm Bình. Tập Cẩm Bình đã củng cố lực lượng, đã là trở thành nguyên thủ quốc gia lần thứ 3 và có thể sẽ nguyên luôn cả đời luôn, là tại vì lấy ra cái term limit của cái vai trò này đã bị loại bỏ rồi. Quốc hội cũng nắm trong tay ông tất cả quân đội, gọi là ông là tổng tư lệnh quân đội và công an, tất cả đều dưới tay Tập Cẩm Bình, còn quyền lực của ông còn mạnh hơn Mao Trạch Đông hồi xưa nữa. Thành ra Hoa Kỳ đã lên tiếng nói rằng Hoa Kỳ ủng hộ sự biểu tình bất bạo động của người dân Trung Quốc, và bắt đầu họ đã đưa ra công an, quân đội để mà đàn áp. Thì đây là cái chiều hướng mà tôi hy vọng rằng nó sẽ kéo dài, nó vết dầu lan kéo dài để mà thay đổi cái đường lối của Tập Cận Bình. Hiện tại thấy Tập Cận Bình đã gọi là lung lay và gọi nhượng, gọi là bớt đi, không có gọi là cấm cung người dân Covid, là tại vì người ta cấm cung, người ta ở nhà, người ta không có ăn, không có việc làm, và kinh tế bị ứ động, và bao nhiêu quốc gia hay là những công ty rời khỏi Trung Quốc, nhưng mà thật sự ra không cấm cung không được, là tại vì không có thuốc chữa ngừa tốt, cứ lây lan ngoài. Thành ra đây là một trường hợp gầy ông đập lưng ông là như vậy, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ trở về cái vấn đề liên quan đến Việt Nam, thì thưa giáo sư, chúng ta cũng đã biết rằng là công ty xe hơi VinFast thì vừa mới xuất cảng cái xe hơi điện đầu tiên sang Mỹ và đã gây ra rất là nhiều sự chú ý. Hãng này hiện nay đang tính toán gì cho con đường dài ở phía trước? Và xin giáo sư cho biết rằng là cái lượng xe hơi điện được bán ra ở Mỹ tính cho đến nay là bao nhiêu, và riêng cho năm 2021 cũng như là 2022, thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Báo chí lên tiếng rất nhiều, và nhất là bên Việt Nam họ rất phấn khởi vì họ thấy đây là lần đầu tiên một chiếc xe gọi là công nghệ cao của VinFast ra đời. Chúng ta nên nhớ rằng VinFast là một cái công ty con của VinGroup, mà Phạm Nhật Vượng là một tỷ phú. Họ ước tướng rằng cái tài sản và trị giá tài sản của ông là 8 tỷ đô la. Nhưng mà hiện tại đó, sau khi đã tung tiền xài cho VinFast và gọi là bất động sản bị giảm giá và stock market xuống đó, thì cái tài sản của ông đã giảm phân nửa rồi. Từ 8 tỷ bây giờ hiện tại còn có 4 tỷ đô la mà thôi. Thành ra đó, cái tham vọng đây là một cái trường hợp mà có gan mới làm giàu. Họ tham vọng của Phạm Nhật Vượng nó rất là cao, có thể quá khỏi từ cái túi tiền của ông, cho nên ông đã cố gắng để mà gây quỹ để mà bành trướng VinFast. VinFast là một cái công ty mà đã làm xe điện mà xe gắn máy rất nhiều rồi, cả mấy chục loại xe gắn máy thành công, cũng đã làm xe VinFast mà xe với máy dầu xăng cũng rồi, những cái xe cũng rất là thành công ở Việt Nam, và đó là một trong ba hay bốn nhãn hiệu mà được người dân Việt Nam yêu thích nhất ở bên Việt Nam. Bây giờ họ không làm xe máy xăng dầu nữa mà qua xe điện. Thì đây là một cái trường hợp mà VinFast chạy đua với thời gian, lợi dụng một cái lỗ hổng của Tesla. Tesla như quý vị biết đó, là gọi là chiếm lĩnh cái market share đó, cái thị phần của Hoa Kỳ đó trong quá khứ từ 75-79%. Mà bây giờ đó cái thị phần của Tesla đã xuống còn có khoảng 68-69, có nhiều data cho thấy có 65%. Là tại sao? Là tại vì đó, những cái xe Tesla nó tốt, nó danh tiếng đủ thứ hết, nhưng mà nó mắc, nó rất là mắc, nhất là những cái SUV. Mà những cái chiếc xe của Tesla bây giờ đó, SUV đó là 70-80 ngàn trở lên, mà lại là cạnh tranh với những nhiều hãng lắm. Hiện tại rất là nhiều hãng ra đời xe điện. và những xe điện nào mà dưới 50.000 đô la là lấy mất cái mặt cái xe của Tesla rất nhiều. Hiện tại là tình hình đó, cho nên VinFast muốn ra đời để mà cạnh tranh trong cái khung cảnh này. Thì cái xe của VinFast ấy, nó cũng giống như xe La Đà Lạt mà Việt Nam Cộng Hòa chế hồi năm 73-74 vậy đó. Chúng ta nhớ vào năm đó mình đã ráp lắp xe rồi. Mà trường hợp ráp lắp VinFast ấy, công nghệ cao nó cũng tương tự La Đà Lạt, có nghĩa là cái gì cũng mua cả. Không có cái gì là tự chế hết. Cái máy của xe La Đà Lạt ấy, là máy của Citroën. Nó giống như là chiếc Decevo đó, có nghe là có hai mã lực thôi. Cái dàn sườn lắp ráp ở Việt Nam chạy tốt lắm. Đó là cái công nghệ 50 năm về trước. Bây giờ VinFast cũng vậy, xe rất là tân kỳ, rất là tối tân. Cái dàn đồng là của cái nhà thiết kế của Ý. Đây là một nhà thiết kế mà làm những cái xe mà BMW, Maserati, những cái xe mà bất tiền nhất trên thế giới là nhà thiết kế đó làm cái xe. Tại quý vị thấy cái dàn đồng nó rất là tốt, nó rất là đẹp. Những cái linh kiện ở phía trong đó, cái technology của nó không có thua gì Tesla cả. Vì họ cũng mua ở ngoài quốc hết. Ngay cả gọi là không người lái hay là trợ giúp người lái, xe tự động đậu được. Hay là cái head-up display, có nghĩa là mình không phải nhìn xuống cái dashboard để coi vận tốc bao nhiêu, xăng cộ bao nhiêu, mà nó hiện lên trên cái gương, cái kiến, cái windshield đó. Ở trong thiết kế rất là đẹp, cũng là mua ở ngoài. Rồi lắp ráp thì lắp ráp ở Hải Phòng. Hải Phòng là một cái trung tâm rất là to lớn, và họ dùng robot rất nhiều, có nghĩa là họ bỏ tiền ra, họ dùng robot rất nhiều. Tuy nhiên, cái quá trình mà sản xuất cái xe của Tesla, họ cắt ngắn đi theo những cái xe mà chuẩn như là của Nhật hay của Tesla hay bất cứ gì, cái thời gian nó chỉ có 1/3 hả? Có nghĩa rằng những xe khác á, họ phải cho chạy thử trên thị trường rất nhiều để chi, để coi cái tiếng động đường dài nó có khua hay không, xe lật như thế nào, họ phải thử lâu lắm. Cái này VinFast họ không làm, đó là một cái hiểm họa thứ nhất. Cái thứ nhì nữa là những máy móc rồi nọ họ cũng mua ở ngoài hết, có nghĩa rằng hiện tại đó họ chuyển đi, họ bỏ lên tàu rồi, đang trên đường đi qua Hoa Kỳ để mà vào thị trường Hoa Kỳ trước cuối năm. Thì họ đưa ra hai loại xe VS8 và VS9, đó là loại SUV. VS8 á, là 5 người ngồi, VS9 á, là 9 người ngồi, cũng nghĩa là 3 hàng ghế. Thì hai chiếc xe này lúc đầu đó, khi mà họ ra showroom á, mà một năm về trước ở Paris đó, thì họ nói rằng cái xe này lên cả 80 mấy ngàn, 90 ngàn. Lúc đó là tôi nói rằng cái giá này không ai mua cả, người ta mua xe Tesla, người ta mua những cái xe khác, mà hiện tại rất nhiều xe đang đi về xe điện. Trong đó có Toyota, có General Motors, có BMW, Volkswagen, hiện tại có 45 thương hiệu về xe điện, mà trong tương lai chỉ 3 năm nữa họ nghĩ là sẽ tên 100 năm thương hiệu, 50 hiệu, thương hiệu khác về xe điện. Họ sẽ cạnh tranh mạnh, nhưng mà họ ra cái rất gấp rút thời điểm này là tại sao? Là tại hiện tại ở bên Hoa Kỳ có một cái lỗ hổng của thị trường xe điện. Tại vì thứ nhất á, là mua xe Tesla cũng phải chờ đợi một thời gian rất lâu. Thứ nhì là xe mắc hơn. Đó. Rồi thứ ba đó là xăng nhớt hiện tại thật cao. Mà họ cũng biết là cái yêu chuộng của người dân Hoa Kỳ đi xe SUV rất là nhiều. Cái gọi là cái mức yêu chuộng về đi pickup truck hay SUV càng ngày càng gia tăng. Hoa Kỳ đó hiện tại là mỗi một năm đó là tiêu thụ khoảng 17 đến 18 triệu chiếc xe, mà hiện tại cái thị trường về xe điện chỉ có 6% thôi, mà họ tương đoán là trong vòng 5-7 năm sẽ lên 25%. Đó là lý do mà tại sao VinFast họ gấp rút họ ra và họ đưa ra đời hai chiếc xe này. Chiếc xe VF8 đó, thì cái giá là 42.000 đô la, thấp hơn xe Tesla nhiều. Họ đã giảm giá rất nhiều về chiếc này. Và VF9 á, thì là 57.000 đô la. Nhưng mà hai chiếc xe này không có bình điện. Xe điện á, cái quan trọng nhất là bình điện. Cái thứ nhì là dàn đồng. Và thứ ba là cái vận tốc chạy bao nhiêu là hết điện. Thì cái bình điện của VF8 á, là muốn mua đứt luôn á, thì 15.000 đô. Xe VF9 cũng khoảng 13-15.000 đô. Nhưng mà nếu thuê á, thì mỗi một tháng là 169 đô la. VF9 là một tháng là 200 đô la, 220 đô la. Tại sao họ làm như vậy? họ kéo cái bình điện ra để cho cái xe rẻ, để so sánh với xe Tesla. Tesla thì họ không có làm như vậy, cái cách làm nó khác nhau. Để họ so sánh thì họ nghĩ rằng là người dân á, họ thấy là thuê cái bình điện là 160 hay là 200 đô á, rồi cộng thêm cái tiền mà sạc điện nữa thì cho là 250, 300 đó, nó vẫn rẻ hơn là đổ bình xăng. Bây giờ người nào lái xe nhiều mỗi tháng trả 350 đô la, 400 là chuyện thường. Đó là cái lý do. Nhưng mà cái vấn đề là cái thương hiệu và cái gọi là cái thời gian thử nghiệm xe nó vẫn chưa có chuẩn, thành ra đầu tư cái giá này đó là đấy là một con đường mạo hiểm của VinFast đi vào thị trường của Hoa Kỳ. Mà trong quá khứ Trung Cộng họ đã muốn vào Hoa Kỳ bao nhiêu lần, không bao giờ thấy một chiếc xe của Trung Cộng trên đường xe trên đường xá. Nhưng mà những chiếc xe mà điện của Hoa Kỳ của Trung Cộng là khác, họ đang gọi là những xe cũng rất là chuẩn, rất là ra đời, rất là mạnh. Họ cũng sẽ cố gắng tràn ngập, có nghĩa là Tesla sẽ đụng độ rất nhiều sự cạnh tranh trong tương lai.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Được biết rằng là nhà máy VinFast ở North Carolina thì là bị chậm những cái tiến độ, ảnh hưởng thế nào đến cái uy tín và cái kế hoạch để mà chinh phục cái thị trường Hoa Kỳ, thì không biết rằng là những cái mạng lưới giống như là trạm sạc pin rồi bán hàng bảo trì bảo dưỡng ở Hoa Kỳ VinFast có kham nổi không thưa giáo sư?
Vâng, riêng cá nhân tôi sẽ không bao giờ mua chiếc xe VinFast. Tôi mua luôn những cái xe mà có danh hiệu lớn, là tại sao? Là những cái điểm mà cô vừa nói đó, là bảo trì bảo hành hiện tại họ đang xâm chiếm cái thị trường của California. Ở trên đó đã mở ra 6 cái tiệm, nhưng mà những cái service center thì chưa thấy, trước sau thì họ cũng có, rồi họ sẽ gia tăng đến 30, nhưng mà họ đang xâm nhập vào thị trường California trước. Rồi họ nói rằng họ sẽ mở cái giống như những xe như Toyota hay những cái xe khác đó, họ muốn lâu dài Hoa Kỳ thì họ sẽ mở, và họ đã làm giấy tờ xin phép như chậm trễ một cái trung tâm sản xuất, cái hãng sản xuất rất lớn ở bang California, ở bang Carolina. Bang này đã đưa ra những khuyến mại trên 2 tỷ đô la về giảm thuế cho công ty này, cộng thêm đầu tư 200 triệu đô la về hệ thống lõa xa cho VinFast. Nhưng mà họ chậm trễ vì thứ nhất là giấy tờ, thứ nhì nữa là họ thiếu tiền. Ông Thọ nhà vườn đó muốn đi vào gọi là IPO, IPO tiếng Việt Nam họ gọi là chào bán cổ phiếu đó, thì rốt cuộc là rút ra. Vì trong tháng 7 đó là 4 vị gọi là giám đốc cao cấp nhất của VinFast từ chức một lượt, trong đó có giám đốc tài chính, trong đốc về kỹ nghệ, kỹ thuật, giám đốc về sản xuất và giám đốc về thương mại toàn cầu từ chức cùng một lượt hết. Là bị sa thải hay từ chức mình không biết, nhưng mà cùng một lượt, thành ra cái chỉnh đốn, cho nên IPO thất bại. Rồi ông lại muốn gây quỹ để gây tiền đó bằng cách là mướn hai công ty danh tiếng là Credit Suisse và Citigroup để mà vay tiền vay mở. Chuyện này cũng chưa xảy ra. Rồi ông lại chuyển hướng là ông ra cái dạng là đưa ra cái hệ thống bán trái phiếu mà chia ra một cái căn hộ của Vinhome, là nhà của Vingroup đó, là thay vì bán một căn nhà thì bán một căn nhà đó chia làm 200 phần trái phiếu để mà gây vốn. Bây giờ gây xôn xao ở Việt Nam, người ta không tin tưởng. Đó là những cái đường lối mà Phạm Nhật Vượng cần ráo rút để gây tiền, để bành trướng. Thành ra cái sự bành trướng hay là xây cất ở Carolina thế nào cũng có thành công, tại vì trước sau gì cũng sẽ có ngân hàng hậu thuẫn, hiện tại thì chưa. Nhưng mà số tiền Phạm Nhật Vượng vẫn còn. Đó là cái chiều hướng, nhưng mà chậm trễ như vậy nó cũng là một cái tai tiếng, nhưng mà không lớn lắm. Lớn lên đây đó là thời gian với trả lời chiếc xe VinFast có chịu đựng nổi trên cái thị trường của Hoa Kỳ. Thị trường rất là khó khăn và thị trường người ta sẵn sàng xài xe và họ sẵn sàng đón nhận những tên tuổi mới của xe, nhưng mà rất nhiều xe vào thị trường sau một năm sau là hoàn toàn rút lui ra và không chịu nổi, thì đó là cái thời gian mới trả lời thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Cảm ơn quý thính giả và giáo sư. Xin kính chúc quý thính giả, giáo sư và gia đình cùng với gia đình Nam Phương một cuối tuần thật là nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Chúng ta hẹn sẽ nói chuyện lại với nhau vào thứ Bảy lần tới. Xin kính chào quý vị.
Dạ vâng ạ, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến quý thính giả và gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan ạ.